đó là khi mà bà thiền nhiều quá thì bà cảm thấy mọi việc nó trôi chảy hơn, mà nó chắc nó có một cái chuyện gì đó liên quan đến cái
khi mà bà thiền nhiều nó lập lại trật tự. Lập lại trật tự là cái tư quan của bà có. Bà mới bà là một người tu, bà phải cần cái tư quan. Mà cái tư quan bà đi trước cái việc làm bà thì việc làm bà nó trôi chảy.
Anh nói nhiều cái tư quan nó làm cho bà sợ gì không biết nó sẽ lôi kéo bà đi đến đâu.
Không có lôi đi đến đâu. Tư quan là độ chúng sanh, không có hại ai và không bị lôi cuốn, lúc nào cũng đứng chỗ trung dung tận độ. Thành ra đừng có sợ ma quỷ lôi cuốn. Con người thiếu thanh quan mới bị ma quỷ lôi cuốn, thiếu tư quan mới bị ma quỷ lôi cuốn. Con người đầy đủ tư quan, ma quỷ phải hàng phục. Người tu để làm gì? Người tu để cứu độ quần sanh. Mà người tu không khai thông cái cơ tạng của mình đang liên hệ với vũ trụ và cộng tác với nguyên điển của vũ trụ thì làm sao mình cứu độ quần sanh? Cho nên cái thể xác này quý lắm, không có ai có thể chế ra được. Thì mình thấy cái quyền năng đó, đó là một phép lạ của Chúa đã ân ban cho phần hồn này xuống thế gian ngự trong thể xác này và để phục vụ chúng sanh một cách bất vụ lợi. Thể xác này là một phép lạ rồi. Ở phương ngón tay của bà cũng là thế gian không có ai chết. Nếu bà làm lớn, bà chỉ một cái là người ta cũng chết. Mà chỉ một cái là cứu người, cũng là cái chỉ thôi, nhưng mà tùy trình độ. Mà trình độ của một người tu chỉ một cái là cứu người ta. Mà nếu chúng ta ở nơi ác chỉ một cái là chết người ta, cũng là một ngón tay thôi. Cho nên mình trở về với thanh tịnh mới tìm hiểu cái giá trị sẵn có của Thượng Đế, hiểu cái chiều sâu của Thượng Đế, của Chúa. Cho nên ở thế gian nhiều người nói tới Chúa không có rời mắt được. Những người dọn mình hy sinh vì nhân loại, người đó mới có cơ hội cảm thức một phần nào của Chúa thôi. Cho nên muốn biết ông trời cũng khó lắm. Cho nên các cha ở trong nhà thờ kêu người ta xây dựng đức tin, nhưng mà tới ngày nay mấy ai hiểu được tình thương của Chúa.
Sau đó mình cũng thí nghiệm một phần nào sự hiện diện của Chúa trong tâm mình qua cái sự niềm vui, qua sự thanh tịnh của mình. Tại vì cái đó mình không có thể tạo ra được.
Mình không thể tạo được. Cái đó là hồn nhiên. Cũng như bà xưa đi tham gia vô cái tu đạo, cái bản chất hồn nhiên tâm đạo của bà tham gia. Cho nên những chuyện làm của những người bất vụ lợi là một đem một cái hồn đạo để ảnh hưởng chúng sanh. Nhưng mà chưa mấy ai hiểu được tình yêu, một biển yêu của Thượng Đế thể hiện trên mặt đất. Cho nên có những chỗ biết tưởng tới Chúa Thượng Đế thì chỗ đó được yên lặng, mà lại có chỗ không biết binh Chúa tạo chiến tranh. Lịch sử đã cho chúng ta thấy rất rõ, niềm tin phải tự mình xây dựng và tự mình chấp nhận trong nhịn nhục để mở trí thì mình mới có chỗ chứa tình thương của Thượng Đế. Chúa có hiện diện trong tâm hồn thanh sạch, chứ Chúa không có bao giờ bỏ tâm hồn thanh sạch hết. Lo dọn mình là nhớ Chúa, chứ không phải ngồi suy nghĩ Chúa, tưởng tới Chúa là cũng như sai Chúa rồi.
Nhưng mà Thượng Đế, Thầy không có nghĩ tới Thượng Đế. Thượng Đế là luôn luôn ở bên trong Thầy, cũng như là không khí thì Thầy thở, không khí thì Thượng Đế cũng như hằng hữu bên trong này.
Ừ, thì đúng, mình cảm thức được hay là không? Cho nên phải thanh tịnh mới thấy cái đó. Mà nếu thanh tịnh thì đâu có thấy hơi thở, chỉ thấy ánh sáng đến với tạc mà thôi. Đó là hằng hữu trong nội tâm của người tu. Cho nên những người tu mà đạt tới cái sự sáng suốt đó luôn luôn thể hiện những chữ hy sinh và đạo đức và thực hiện sự công bằng và bác ái.
Là thầy luôn luôn thương yêu mọi người đồng đều với nhau.
Vì tôi đã cảm thức tôi có cái thể xác này từ mọi trạng thái mà có. Tại sao tôi không yêu tất cả mọi trạng thái? Hỏi cách mọi cái trạng thái nào mà vô dụng đâu? Nói cho bà bạn cái áo hy sinh để làm gì? Hy sinh thì phải biết yêu thương. Muốn yêu thương thì phải nhịn nhục hạ mình xuống. Người mẹ phải ẵm con, phải nâng niu con, phải tắm rửa cho con, phải hạ mình không? Đó là thể hiện sự thương yêu vô cùng. Và vị trí của một bà sơ là cũng người mẹ thương yêu của những người đang bị bơ vơ. Phải làm điều đó. Vị trí của một bà sơ và một bộ áo hiền, bà sơ luôn luôn giữ sự công bằng. Đó, cái đại nguyện của bà muốn làm như vậy. Trước khi bà bước vô con đạo là cái đại nguyện bà muốn như vậy. Nhiều khi công chuyện nhiều nó làm cho bà nhầm lẫn và quên đi cái đại nguyện đó đi. Khi cầu xin là phải có sáng suốt. Mà muốn cầu xin thiếu sáng suốt là ma thơ độ cho Chúa không độ. Thế nhiều người cầu nguyện rồi về cũng tức giận là nó không rước được Chúa vào tâm. Nếu nó có sáng suốt thì một lời cầu nguyện đạt ra liền. Mà muốn có sự sáng suốt thì phải có quân bình trước. Cho nên sự quân bình đó do đâu mà có? Chính mình phải lập lại trật tự cho mình. Cũng như cái phương pháp mà chúng tôi đang thiền đây là lập lại trật tự từ khối óc tới ngũ tạng tới cơ thể. Trật tự là dâng cho Chúa và cầu nguyện với Chúa. Khi chúng ta thấy rõ trật tự là quý báu thì sự hy sinh của chúng ta rất dễ dàng và không có khó khăn. Hy sinh rất trật tự, không có hy sinh vậy. Thành ra sự sáng suốt luôn luôn thể hiện và dâng cho Chúa. Tại sao những người thường cầu nguyện không có giá trị mà một ông cha thành tâm tu hướng về nhân loại, hy sinh trọn đời, ông cha đó quỳ gối xuống có sự thay đổi và đạt sự cầu nguyện. Nếu không có kết quả đó, ngày nay Thiên Chúa Giáo đâu có còn. Phải có sự thành thật để làm việc của Chúa. Không nên đổ lỗi cho bất cứ một ai. Chỉ giữ tâm thanh tịnh cầu nguyện trong sáng suốt, Chúa độ tất cả.
Khi mà bà cầu nguyện thì bà thấy là có tâm hồn nó được hòa cảm, mà thấy nhẹ nhàng thanh tịnh. Mà khi có những cái sự mà kích động, những cái sự mà chống đối nó đến trong tâm thì lúc đó là mất sự thanh tịnh
đó. Cho nên không có ma quỷ ai đi tìm tìm Chúa là, mà ma quỷ đến với chúng ta, ta lại càng nhớ Chúa hơn thì ta đâu có mất quân lực. Là kết quả ngay. Phép lạ đó sẽ ẩn vào trong sự sáng suốt của mọi hành giả cầu nguyện. Nhưng mà mọi hành giả chịu học nhịn nhục khóc.
Mà thường khi mà muốn học chữ nhịn nhục mới học làm không được.
Nhưng mà phải tập nó mới thành. Cho nên phải bận áo đạo là phải hành đạo. Phải tập nó mới thành. Đâu có ai cho, mình phải làm mới có. Đâu có làm gì mệt được. Càng khôn vũ trụ đâu có bao giờ than mệt như bà đó. Thì xác mình là với vũ trụ là một, đâu có gì mệt đó. Cho nên đem cái thanh quan của vũ trụ để hỗ trợ cho thể xác mạnh ngày cũng như đẹp. Thì nhìn sức mạnh của vũ trụ đâu có bị tiêu diệt. Chúng ta người tu biết được cái hồn bất diệt thì đâu có sự mệt. Tôi sợ đau, sợ buồn, sợ mệt thì tôi thấy tôi mệt và buồn, đau luôn luôn. Phải hít thở nhiều, phải làm pháp luân để đem nguyên khí của vũ trụ khai thông cái cơ tạng của bạn. Đó là một liều thuốc hồi sinh. Làm việc nửa đêm mệt, bà ngồi bà làm. chừng 5-6 hơi thì thấy con người nó khỏe. Khi mà bà làm hít thở như vậy, bà tưởng là đem ánh sáng từ quang của Chúa vào lòng bà, thì cái đó nó có giá trị đi. Đó có thay đổi gì?
Tại vì lúc trước thầy nói là thiền từ 1 giờ khuya tới 1, 3 giờ khuya.
2, 3 cũng được, nhưng mà bây giờ bà không việc nhiều, bà làm trước, nó có sao. Bây giờ cái trời đang thay đổi, không khí đang thay đổi, 11 giờ làm được. Mà bà năm nay mặt mày bà cũng trẻ tươi vậy. Đó, đẹp lắm.
Như lòng bàn chân bà cũng nhận
có. Cho nên bà thấy là cái điển vũ trụ mà bà hít được vô rồi là bà là vũ trụ. Cho nên nó ít có bệnh bệnh và nó khỏe, nó trẻ ra. Bây giờ luôn bên này trở đi, bà nhớ bà là vũ trụ là bà, là bà có cái vị trí của Chúa rồi. Bà cảm thấy có điển trong tay trong lúc mà bạn bè bệnh, bà cứ thể thử và vuốt sơ họ như thế, cách chừng 5 phân vuốt cái cơ thể như thế. Bà tập trung hết, bà nghĩ vũ trụ là bà là vũ trụ. Bà vuốt cho người bạn đỡ bệnh thôi. Thì cái tay bà cảm thấy nhớt rồi bà ngâm ở trong nước muối và rửa tay. Chừng ít lần người đó nó bớt bệnh. Thì bà mới thử được, bà mới thấy là cái giá trị của vũ trụ với bà là một.
Như là bà phải có mặt ở đó chứ không có
thể là cũng như người bạn thân, cũng như con mình hay là anh em, cũng như mình vậy. Nhưng mà đau bệnh nào bà tự làm cho bà cũng được. Mà một thời gian lâu có khả năng đi đến mới được. Khi bà nghĩ tới thì bà cũng như đã tới cái cơ thể của bà. Lúc đó mới có hiệu lực. Nên nhiều khi những người bạn bè thân yêu đó mà hướng về Chúa và hướng về bà cũng thấy hình bà nữa. Lúc đó là mình đã thanh nhẹ, hợp với thanh nhẹ thấy nhau chứ không có cái gì hết. Cái đó là cái ni vô nhẹ với nhau mới gặp được. Cho nên phải đòi hỏi về trình độ thanh lọc từ quan trong bản thể. Đòi hỏi sự kiên trì, nhịn nhục nhiều mới được. Chỉ khi đâu có mít làm ai, nhưng mà họ cũng giết sự kiên trì, nhưng mà sự kiên trì cũng phải chấp nhận. Để cứu độ mà thôi, để có cơ hội cứu độ mà thôi. Thì cái gương đó hằng hữu trong tâm của bà rồi. Mà bà hành đúng như vậy thì chắc là bà có thể cứu được nhiều người lắm rồi. Bà quên bà thì bà là một sự lớn rộng của cả con vũ trụ. Chuyện cứu người là chuyện dễ dàng nhất, không khó khăn. Nếu chúng ta chịu lập hạnh.
Khi mà thầy nói hành đó là thầy muốn nói cái gì?
Hành là mình thấy mình phải nuôi cái dũng trí như cái hình mà mình đang đeo trước rồi. Cứ làm như vậy là nó mở thở.
Dạ, khi mà phải thành pháp này thì không cần cái giải trí nhiều. Tại vì giải trí làm cho mình động loạn thêm.
Đâu cần.
Thấy mà.
Đâu cần. Cái này là một cái chuyện, cái môn giải trí mà từ bà nhắm mắt mà sau này bà thấy ánh sáng, bà thấy nhà, thấy cửa, thấy vũ trụ quang rõ ràng là cái chuyện giải trí của bà đó nhé. Không có phải sợ. Vì bà từ đó đến cho bà không phải ở chỗ khác đến. Rồi bây giờ bà cũng muốn về đó cho bà không muốn đi đâu. Bà thấy xuống địa ngục không? Bà đã đi đó rồi.
Bà không biết ở đâu, thấy đó.
Nhưng mà đó là bà có nhà, có cửa, có cha, có mẹ, có đủ hết, không có thiếu gì hết.
Khi mà mình hòa tan thì mình cảm thấy mình ở nhà mình thấy cảm thấy sung sướng.
Đó là hạnh phúc đó. Mà ở thế gian, họ giàu thì giàu mà họ không có tìm ra hạnh phúc. Rồi bà đâu có tiền giàu hơn tỷ phú mà bà sẽ tìm được cái hạnh phúc đó. Hy sinh của bà thôi. Cách 6 năm tôi thấy bà trẻ nhiều quá.
Khi mà mình đạt tới cái tâm linh gần nhiều thì mình không còn tuổi tác cũng không như thầy.
Cho nên cô nhỏ này, cô đi theo tôi, cô kêu tôi là baby. Nên dòng tôi nằm ngủ dúng xuống. Bởi vì mình lúc làm baby mình đâu có nghĩ, không có cái gì lộn loạn trong đó. Rồi bây giờ mình tu không có cái gì động loạn, không có cái gì nghĩ xấu người ta thì mình ngủ. Nó thể hiện cái mặt như người tôi còn đi. Vốn của mình là vô tư, từ cái không đến và mình đi trở về với không thì nó trở lại họp như đứa con niệm.
Nhưng mà khi mình muốn làm điều tốt cho người khác là mình chỉ có cách là mình hành, mình cầu nguyện.
Phải rồi, muốn làm điều tốt là phải làm điều tốt tận đáy lòng của họ. Cho nên mình tu và mình tập trung và trở lại quân bình với trời quang thì lúc đó bà gỡ khắp các nơi được hết. Đó là làm điều tốt. Bà hy sinh, bà thành đạo thì mọi người sẽ bắt chước bà và đi tới. Trong Thiên Chúa Giáo có những vị đã làm như vậy.
Cái sự chết đó là đặt cái vấn đề cho bà.
Cho nên bà sống bà làm cái gì đây? Bà đang học hỏi và tiến hóa. Phải không? Học hỏi những cái gì bà không biết. Mà từ cái nặng tới cái nhẹ. Mà ta hỏi chết thì bà làm cái gì? Bà cũng phải học hỏi trên tiến hóa, thăng hoa cao hơn khi bà còn sống. Hiện tại bà đang sống với cái thức của bà. Và bà sẽ ra đi với cái thức của bà, có phải không? Tại sao bà phải lo âu cái chuyện sống và chết để làm gì? Sống cũng như chết, mà chết cũng như sống. Bà không có tiền, nhưng mà bà biết luật trời là bà giàu hơn những ông tỷ phú ở đây.
Bà có biết một cặp vợ chồng sống nhưng mà có sự xào xáo trong gia đình, thấy khổ lắm. Một khi mà thấy cái cảnh đó thì bà khổ, bà không biết là phải làm cách nào để giúp những người đó bằng cách là hành hoặc cầu nguyện.
Bà phải hiểu rằng cặp vợ chồng đó xuống đây phải hoàn tất bài học vay và trả giữa hai bên. Bà phải hiểu cái bài học đó thì bà mới làm được.
Bà không hiểu gì hết.
Cho nên Thượng Đế cho xuống đây từ đóng cửa mà gây lộn cho đến hai bên mở cửa. Cho nên Chúa vẫn đợi sự thành phẩm đó. Chứ không phải bà là người đợi. Chúa tạo họ ra trong trật tự của Chúa. Mà họ không làm đúng luật của Chúa thì họ phải bị lộn xộn. Mà sau cái lộn xộn đó họ mới gặt hái được kinh nghiệm hòa tan và giá trị hòa hợp với nhau là cách nào. Khi mà bà thấy hai vợ chồng gây lộn như vậy, bà đem bà cắt một người một góc, nó lại nhớ nhau.
Vừa với
họ gặp rồi. Nhau thì bà thấy tội quá ha, cặp vợ chồng gây lộn hoài thôi, tôi cho mỗi đứa ở một góc, nhưng mà nó nhớ nhau, nó lại cũng gặp nhau, trốn ở sau nó cũng phải gặp nhau. Cho nên cái bài của nó phải học, phải hoàn tất, nó mới giải quyết được. Một phần của bà là thể hiện cái bình an trong mặt đất này, để cho hai người gây lộn nhìn bà và muốn hướng về con đường tu của bà và hướng về Chúa, có cơ hội để cho họ mở trí. Mỗi người đều có một nhiệm vụ giúp đỡ lẫn nhau trong thanh tịnh, đừng có nôn nóng.
Bây giờ bà thanh tịnh nhưng mà khi mà bà điện thoại đến cái người đó thì người đó sẽ làm cho bà bực dọc và đủ thứ chuyện hết, không còn thanh tịnh nữa.
Cho nên bà phải ráng thanh tịnh nữa, bà không cần học của ai hết, bà ráng bà tu một thời gian, người đó sẽ nói với bà nhiều, mà nói nhiều chừng nào bà tưởng Chúa nhiều chừng ấy, bà thấy rằng từ cái động loạn mà đưa bà tới thanh tịnh rồi mà mới trao cái thanh tịnh cho đối phương. Nó nói chuyện với bà không khác gì nên lấy rác nó đổ cho bà. Mà bà có phương tiện, có cái xe thanh tịnh và đem rác đi đổ chỗ khác thì nó nói thét rồi nó hết rác, nó không có nói gì được nữa. Lúc đó bà mà nói thanh kinh cho nó nghe. Bây giờ bà phải bớt than nói đã, bà tập rồi bà mới thấy cái pháp này hết. Bà đạt sự thanh tịnh mới nói được. Bây giờ tôi nói chuyện với bà đó được mà bà nói không được. Vì tôi có thể chịu nó chửi được, nó mắng được, nó rầy được, còn bà chịu nó chửi không được. Cho nên bà phải làm cho nó thông rồi, tới lúc đó là bà thấy nó chửi thì bà thấy nó bệnh. Không lý bà muốn hại một bệnh nhân sao? Bà phải cứu bệnh nhân. Bệnh nhân nó điên loạn, nó muốn chửi ai nó chửi, bà nhận nghiệp cho nó để cho nó bớt bệnh. Thì cái tự quan của bà là trao cho nó rồi. Bà chỉ biết tội nghiệp và cứu thôi, cứu nó. cứu và giữ thanh tịnh mà nó cứu nó được. Mà bà động loạn bà giết nó.
Bà là bị người đó làm cho bà động loạn mà theo bà nghĩ là chỉ người duy nhất làm cho bà động loạn người.
Ừ.
Có thể làm cho bà động loạn.
Đó là một cơ hội học hỏi để cho bà tiến hóa và dứt thoát những sự động loạn trong nội tâm bà và để bà có cơ hội tiến về thanh tịnh. Cảm ơn nó ở tương lai, nếu mà bà đạt tới thanh tịnh, nhờ nó mà bà mới thấy rõ cái con đường thanh tịnh hơn. Từ lúc đó bà mới thấy Chúa khổ hơn bà nhiều lắm. Bà phải thương Chúa và thương luôn người bệnh nhân luôn. Thì bà sẽ bắt cầu thanh quan của Chúa độ nó. Cái kỹ thuật đó chút à, nhưng mà người đời hay bị kẹt ở chỗ đó. Cũng như tôi bây giờ, chồng tu, vợ không tu, vợ cũng có quyền chữ tôi. Mà vợ tu, chồng không tu, có quyền chữ tôi. Cha tu, con không tu, con cũng có quyền chữ tôi. Mà con tu, cha không tu, quyền. Giờ nào tôi cũng có bị người ta chửi hết. Nó khai rằng đã chửi tôi 10 năm chứ tôi đâu có nghe.
Thầy có cảm nhận không?
Cái đó là nhất định rồi, nó ở trong cái khối trượt.
Nó không có làm thầy thì không gì.
Nó không có sao hết. Đó là luật. Luật tự nhiên. Khi mình biết luật là để nó đi tự nhiên. Ôm chi cho khổ. Mà chỉ ôm cái sự nhịn nhục và kiên nhẫn đủ rồi. Thì cuộc đời bà chỉ có bao nhiêu đó thôi và không có làm gì hơn nữa. Sao đôi. Bộ phần áo bà đã nói cho nhân loại biết rằng bà này là học nhịn nhục. Kỹ thuật bà đang mang là bà đang học hy sinh. Không làm được cái gì hơn hết. Chỉ cái đó là cao quý nhất trong đời của bà cũng như nhân loại đang mong muốn. Bà thấy vui chứ? Tôi không có rượu lễ cho bà. Nhưng mà tôi có bữa tinh thần đầy đủ cho bà nãy giờ. Bữa nay là ngày ăn tiệc nhà mới. Chúng tôi chúc tụng bà bằng sâm thành.
Có cách nào để
nhớ niệm Phật? Nhớ niệm Phật là chỉ co lưỡi răng dài ra ngoài tự nhiên nó nhớ.
Nhớ.
Tầm nhớ. Co lưỡi răng dài ra ngoài nhớ. Co lưỡi răng dài ra là nó miếng ra.
À, trong cái kinh thánh kinh này, cái đoạn mà Jean Baptiste nói với Đức Chúa Giêsu là khi một người đàn ông có một người vợ ha, và khi có một người bạn có một của ông chồng mà có mặt ở đó, à, người bạn của người chồng đứng ở đó, nhưng mà người chồng mà nói chuyện với người bạn đó thì bà vợ phải đứng một bên để và cái âm thanh của người chồng làm cho người vợ nó được sung sướng. Trước mặt mọi người đó, người vai của người đàn ông phải được rộng lớn và vai của người nữ nó phải là phía sau của người đàn ông.
Ừ. Cái đó là biểu tượng cái sự gánh vác của người đàn ông, sự hiện tượng của sự gánh vác của người đàn ông. Cái đó nói về đời, còn nói về đạo mà tu cái giải thoát đó, thì đàn ông đàn bà cũng vậy. Còn nói về đời thì đàn ông đương nhiên ở thế gian này có ông thờ mộc với các nhà, có bà thờ mộc, mày gánh vác. Ừ.
Ông xem Jean-Baptiste là cái người mà đã xuống trần trước Đức Chúa Giêsu và ông đã rửa tội cho Đức Giêsu trước người Do Thái. Thì khi mà ông xuống, ông nói rằng sẽ có Đức Chúa Giêsu ra đời đó. Thì lúc đó mọi người đều tin tưởng nơi ông xem Jean-Baptiste. Nhưng mà ông Saint-Baptiste muốn mọi người hướng về Đức Chúa Giêsu sau này sẽ ra. Thành ra ông muốn là cái vai của Đức Chúa Giêsu cao hơn ông. Để mọi người đừng có hướng về ông mà phải hướng về cái đấng cứu thế là đấng Christ. Do đó ông mới nói rằng, Moi je ne suis pas le Christ. Tôi không phải là đấng cứu thế. Mais je suis celui qui a été envoyé devant lui. Nhưng mà tôi chỉ là người được sai xuống đây để tới trước người cứu thế mà thôi. Cũng như là người có một người vợ, đó là người chồng. Thì khi một người bạn của người chồng tới, thì người bạn đứng đó thì nghe lời của người chồng nói, thì cái người bạn đến nghe lời người chồng nói thì người bạn rất là vui thích. Thì cũng như Telemachua, thì mới nói rằng Siri Kialipus Elipu, cái người mà có một người vợ đó, người đó là người chồng. Con Talami Delipu, thì cái khi mà người bạn của cái người chồng đó, Isetiela là đứng đó, Elipu thì là vua Delipu, được con Rua, thì cái tiếng nói của người chồng nó làm cho họ được sung sướng. Telemachua, đó là cái sự sung sướng của tôi. Elipachet là cái sự sung sướng đó, nó là hoàn toàn. Do đó cho nên, đứng cứu thế là Jesus sẽ ra đời đó phải trưởng thành và lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi trước ngài. Câu là như vậy.
Cho nên người ta nói nghe là cái phần trách nhiệm gánh vác của người kế tiếp là quan trọng hơn người hiện tại, chứ không có gì hết. Cho nên những người đọc kinh Chúa mà không chịu gánh vác như Chúa thì kể cũng như chưa bao giờ đọc kinh Chúa. Cho nên cái câu này nhắc nhở sự gánh vác của Jesus và sự gánh vác của Chúa cả càng khôn vũ trụ. Cho nên chúng ta không nên so đo và chúng ta chấp nhận, hợp nhận để gánh vác mới hiểu được kinh giá trị của kinh. Đừng có so đo, nhỏ mọn.
Tại sao mà Thánh Jean Baptiste dùng cái hình ảnh nói là người nào mà có người vợ là người chồng, cái đó nghĩa là sao?
Có người vợ là người chồng là hai người cũng là đồng một trách nhiệm, có cái gì đâu, nói đi nói lại cũng nói trách nhiệm mà thôi. Bởi vì người đàn bà không làm nặng như người đàn ông mà gánh nặng là để con, hai cái cũng vậy. Cho nên khi hiểu sự gánh vác quân bình như vậy á, thì đi lên trên không có còn nam nữ nữa, vô nam vô nữ. Cho nên bên Phật giáo Bà Quan Âm cũng kêu là Phật. Cho nên bây giờ ở thế gian đàn bà với đàn ông bình quyền.
Cái bệnh của tôi là luôn luôn vậy, từ Việt Nam tới giờ. Bây giờ trước bệnh rồi giờ sau nó đào hết bệnh. Cứ dễ hoài vậy. Thì cái chuyện ông trời sử dụng thì còn sống, ông trời không sử dụng thì mình phải đi chỗ khác làm việc. Đó, ông là ông bầu cái nát. Chúng ta là kiều đạo chết đóng tuổi, hạ màng những biết người nào thiệt hay hơn dở. Thấy chưa? Đó, tất cả đều là tuổi hát không có gì hết. Thì nó đi vô trong cái luật siêu nhiên, không còn ý định của phạm tâm nữa. Còn người ta luyện về đơn điện, dẫn điện, đó là ý định của phạm tâm. Còn đây là trở về siêu nhiên, vì nguyên căn mình giáng sanh bởi thân thật là sản xuất siêu nhiên. Cho nên tôi con nít ra đời cái đầu nó mẹ, và nó nằm ra thấy nó xuất ra, vô như theo với ai, người ta nói bà độ. Chưa nói bà đó đó, nhưng mà giờ người ta tu mới thấy cái đầu nó mẹ đây là như con người. Cái điểm nó xuất phát ngay chỗ đó, nó trở về siêu nhiên. Cái phần thanh nó thừa tiếp phần thanh nó hút đi lên. Còn mình hồi trước mình giáng lâm nó chờ hồn trần nó hút, trong cái bản thể nó hút của hồn. Là cái hồn đi lo cái gì đó, hoặc quên chuyện nào. Đạo là lúc quân bình. Đó, khi mình sẽ trở về với luật quân bình này, thì mình không bị phản mắt. Và mình đem cái sự sáng suốt mình phục vụ cho cái việc này, việc kia, việc nọ là mình bị phản mắt. Tự mình làm phản mắt chứ không phải là nó muốn phản mắt. Thấy chưa? Nếu bây giờ mình không sang phải tập luyện ra lại. Đi về cái chiều siêu nhiên. Rồi đồng này chúng tôi có cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước. Di là phát triển, chỉ khi thành tập trung phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm, thì cảm có cũng như mà. Và vãng linh cũng như là đồng một thức, sống trong hòa đồng, muôn loại vậy mà chỉ có một Phật thôi. Đó, lúc đó mình mới an nhiên tự tại. Cho nên mới khuyên mọi người tu dùng cái ý niệm nhiễm thường niệm vô biệt. Hồi nào mình còn tập niệm, bởi vì hồi trước mình không thập những chuyện động loạn tại thế thôi. Thì bây giờ mình niệm cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật để trên đặc biệt và vạn linh sẽ lập lại trật tự, rồi mới đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, phần hồn mới điều khiển cái xác. Cho bây giờ mình phân tán hết thì cái xác nay chuyện này mai chuyện kia nó làm rồi mất sự thanh tịnh vô thủy như là thành ra loạn. Đó, cho nên mình phải thống nhất và phải tập nghĩa trở lại là lập lại tất cả vạn linh tâm một thức. Thì đồng thanh tương ứng lập chi tương cầu. Đó, nó khác ở chỗ đó. Cho nên là người đời không hiểu và không có thực hành. Rồi phải đọc và luận theo lý hành người khác. Và chính cái thể xác của mình mà mình hiểu chưa rõ làm sao mình điều khiển. Thì mình phải trở lại suy nghĩ. Mà chính thể xác của mình là thượng đế cho mình mượn để thức tâm. Cặp mắt mình xem để thức tâm, lỗ mũi mình ngửi để thức tâm, nói để thức tâm, nghe để thức tâm và tưởng tượng để thức tâm. Thì vốn mình là thành tựu và sáng suốt gì là thức tâm. Thì vốn ở bên trong thì chúng ta ra đi với thành tựu sáng suốt, chứ không phải đi với tâm. Nên nhiều người một tháng chết không được, muốn chết mà chết một tháng chết không được, họ rải hoài cũng chưa chết được. Rốt cuồng rồi nó cứ tắm lần chỉ dọn một con đường ra đi. Nóng ở dưới chân là quỷ sử trước, là nóng vội đắng, duyên gặp nước. Nó có cái đường rốt cuồng nó dọn con đường cho mình đi. Còn nếu chúng ta biết cái đường đi lại đây, bởi tôi đến ở đây, tôi đi ra. Đây là cái việc ba hội, cái việc duy nhất một cái việc này là tất cả những việc phải tập trung. Tôi cần phải dẫn những cái việc ấy dưới này. Nghe không? Như phương pháp câu phiêu này nó đi về có một cái việc này thôi à. Là tất cả cái quy hội ở đây. Mà đây á, nó mới rời kia, nó suy nghiêng với các con vũ trụ. Nó mới tiến thẳng về trung tâm sinh lực của các con vũ trụ. Thì khi mà nó trụ ở đây á, nó không mang đi thấy tắt nó ở trung tâm rồi. Đó. Mà mới thấy sinh lực nó vô cùng và thấy cái hồn nó là bất. Cái này là cấm tuyệt đối không dẫn điện. Có lửa dân dạy đang cái ý nó ít chạy xuống, chạy gặp tâm nguyên bộ đạo, cứ hạ lệnh dễ. Vì sợ nó cố ý đem xuống. Sau này thì chỉ có hai cái pháp rồi. Những người muốn tập cái pháp này phải lập lại trật tự, chỉ có cái sơ hồn. Tập trung ở đây để nó gia tăng cái chấn động lực của mình. Nó trên nó mở xuống. Rồi nằm xuống làm cái chi mình. Hít vô đầy bụng, thở ra đầy bụng. 1-12 để nó lập lại trật tự cái hạ thừa. Khi cái hạ thừa thì muốn lập lại trật tự cái hạ thừa phải lập lại cái trật tự của thượng thừa. Ta hồn ở đây này nó gia tăng cái bớt cái biết bao trong đời bộ đạo để cho nó mở cái này. Rồi sau này hai cái này đang hoàng rồi mới ngồi lại pháp luân thường. Sau này nó đi về pháp luân thường mình chỉ hành là nó hít cho đầy dũng đầy cực trong đời bộ đạo thì cứ hít như ra thôi. Được từ ở trong nó được lột về. Lúc đó bà mới có sự mà năm rồi có với tùy theo trình độ của mọi người. Mắt mũi tai miệng. Mà mình cứ dịch nó về lần ở trong đó nó dẫn đến gần. Và mình thấy rõ cái điểm mà đã phân. Đó, cho nên mỗi người phải trở về siêu nhiên mới khai qua được. Mà chưa chịu trở về siêu nhiên và chưa thực hành mà để tìm cái lý. Cứ tìm cái lý hoài thì nó kẹt. Vì mỗi trình độ khác nhau. Trình độ không mua không bán được. Trình độ của bác hít một cái nó thông suốt lên đầu. Trình độ bác gái hít nghĩa là 3 năm chưa thông. Thì làm sao mà dẫn cái lý đó. Cho nên phải trở về siêu nhiên. Siêu nhiên là không cho mình điều khiển luồng điển. Và mình cứ nói rằng đại chúng để được tu như bộ nào. Tuy theo khả năng của tôi ít. Đó. Rồi lần cái là một năm khác. 2 năm bắt thấy khác. 3 năm bắt thấy khác. 10 năm bắt thấy cái hơi bắt kẻ lại. Như tôi bây giờ tôi 30 tuổi. Tôi trẻ hơn của tôi anh. 20 tuổi khi tôi thích trẻ được chết. Như thế không nào. Nhưng mà tôi phải mất 20 năm. Mà bây giờ tôi nói cái lý đó cho bác này, tôi làm như là rộn đầu óc, không có bao giờ tôi được. Nhưng tôi chỉ cần lại xuống để ngập xuống bộ đạo. Để tự mình sẽ được nó về bên trong. Cái hơi yếu rồi tới cái hơi mạnh. Và cái hơi mạnh đó sau này cái hơi nhẹ thiết nhẹ mà mạnh thiết mạnh.
không nên dẫn ý.
Không nên dẫn ý, dẫn ý là hơi
cứ để tự nhiên.
Cứ để tự nhiên. Rồi bây giờ mà hít vô thì thấy hơi phải không? Nhưng mà sau này á, tu được từ 10 năm sắp lên á, bắt hết rồi. Cái ý mình vừa chuyển là chỉ thấy ánh sáng. Lúc đó mình mới bước vào một cái ý của Thượng Đế. Chính là đó là hào quang của Thượng Đế đang nuôi dưỡng chúng sanh tại đây, như tâm, như giác. Vì tất cả quan dân giàu nghèo đều thích vô và thở ra. Bỏ cây vàng đó, giữ dựng cái đó để mà sống và đi qua. Và đó là sự công bằng của Thượng Đế ăn ban cho mua loài mà ăn vào. Cần cái đức vô và thở ra. Và không ai thấy, nhiều người nói tất tại sao ông trời cho cái bọn ác thao túng. Mà người hiền người hiền chắc là người ác cũng hít vô và tới ra, mà người hiền cũng hít vô và tới ra, sự công bằng rất sâu, không ai hay. Đủ mấy chục năm tôi mới tìm ra cái đó. Rồi bây giờ tôi nói người ta sướng, nghe sướng nhưng mà phải hả? Phải hả? Mình thấy sự công bằng có rồi, mình an nhiên rồi, đâu có gì đó. Bây giờ thằng bây giờ kia nó ác thì ác, nhưng mà nó cũng có nhiêu chuyện đó, nó lấy hết của mình rồi. Nhưng mà nó cúp cái hơi đó là nó cũng trả lại cho người khác. À, của thiên trả được. Tại sao mình phải lo? Mình lo có cái mình đi về cái cảnh đời đời bất diệt của mình. Mỗi người đều là thiên đồng và thiên nữ giáng thế học hỏi những gì được diễn hóa cái vô cùng. Mà mình là ông trời con, bị giam hãm trong con tim. Ở trong con tim mà quản lý bộ đầu, sợ tắc trên này mình cũng quản lý, mình biến ngón chân cái mình cũng quản lý, mình phải ông trời con. Cái ý chí của mình phải quản lý hai nơi đó, cả nữa. Và nếu bây giờ mình khai thông trở về siêu nhiên, mình mới hòa tan với đại hồn. Mình thấy cái nguồn gốc ở trên đó. Thấy không? Nguồn gốc mình đâu có phải người phàm, nếu người phàm phàm cũng chế được rồi. Được cách nghĩa đó là cái pháp luân thường chuyển cho tất cả mọi người. Thanh khí điển của bầu trời không vũ trụ được cung ứng cho mọi người. Tôi nói cái cách nghĩa hơi thích vô và thở ra, đồng thưởng và tùy nơi khả năng sử dụng của chính mình. Đó, cho nên mình phải trở về siêu nhiên, mình mới được dẫn tiến. Mà khi mình dẫn tiến là khi mình giáng sanh là sức hút của học trần ở thế khác. Mà mình tập trung lên thanh đó, thì bên thanh nó sẽ hút mình. Thì lúc đó mình học được vô cùng. Và thấy chỗ đó không? Cho nên những người nhiều pháp sư ở thế gian và nhiều cuốn sách đạo đã biết dẫn điện là một điều sai lầm vô cùng. À bây giờ bác lấy tay giờ cái đầu được bác giờ cái đầu được chưa? Giờ để coi cái biết bao nhiêu mà tôi đã làm được như vậy. Nha, tập trung này nha. Thì mình phải sử dụng ở dưới này thông, trên này lướng y học biết. Đây có một đầu mà đây có một đầu. Cái đầu dưới này khi mà quá xanh, xanh ra nhưng chúng ta đây tạo ra cái cảnh ở quả địa, thấy chưa? Cái mặt ở dưới cũng là cửa trời, dục sanh tiến hóa tại thế gian. Còn cái đây là dục tiến thiên đàng mà lớn như hợp nhất là chỗ cái của bác muốn thì lớn như hợp nhất thì giải thoát, hiểu chưa? Thái thoát là cái biết bao dung của bác á, không mở được và không hòa tan với biết bao dung của đại tự nhiên á, thì bác không có đi được.
Nó tản
mát thì hết, nó chi nó chỉ chạy theo cái lệnh của bác, mà khi mà cái chân hồn của bác muốn dẫn chuyện này thì kêu nó thì biết là ông thì biết được cái âm điển là vợ, bên trong là dương là chồng, chồng muốn thì vợ thành, thành nó chạy lung tung hết, chạy theo ý quy định của bác. Bây giờ bác sửa lại, phải dày công hết sức rồi cái điện cái làm ngồi gì đó. Nhưng mà nó trong cái thức hòa đọc không để ý, co lưỡi răng trời răng, hạ cái lệnh niệm Nam Mô Di Đà Phật, co lưỡi răng trời răng. Co lưỡi răng trời răng để nó rây cứ rây cứ biết phải không? Thấy không? À, có lửa, có không khí, có nước, có phát triển, có màu sắc, có linh cảm, ha? Vạn linh động như thế. Rồi lúc đó là bác mới dẫn, muốn trụ ở đâu trụ là trụ thành một lực lượng tiến hóa.
Mình lấy hơi thở bên ngoài đưa vào năng lượng.
Không có năng lượng đâu, xuống thôi. Về xuống thì không có đưa xuống năng lượng được.
Thầy đúng.
Đưa xuống năng lượng là nó động quả tâm bộ.
Cái đó là hạ bộ.
Hạ bộ không được, không có xài đi thôi. Đúng thôi. Thầy Dũng là tương giao với cái cặp. Cứ như thế, thầy Dũng đầy ngực trong bộ đầu. Thì tự nhiên khi mà bác hít vô nó đầy Dũng rồi á, nó giữ cái bụng lớn, vì bụng mới cho được. Cái bụng lớn thì nó xoay phía tay cặp và nó sẽ mở cái xương sống này. Tự nó mở automatic đường ranh, đường có dẫn. Rồi nó sẽ thông cái đại não phía đằng sau này, nó đi tới trước. Nó ra đây, trong cái mặt chẳng này. Không ra chỗ này, nó mới đi được. Nhưng mà chỉ vung bồi ông mới học để cho cái thằng lấy việc bé để con trai thôi cho ông có tu lên cái thiên hạ. Bởi vì tiền nhiều quá. Tôi có ông bạn ở ông đâu đó. 70 tuổi.
Nó
sáng nào thì tập. Bởi vì nó nóng quá. Cái này đem vô này nó nóng quá. Nóng quá thì nó phải trình được đòi hỏi gì hơn. Mà ông mạnh lắm thì ông lấy 2-3 giờ bé không sao. Bây giờ con sống cứ hít cho hết khả năng một hơi thôi, không có nhấn, không có ngắt đoạn. Cái này đầy rúng, đầy ngực từng bù đầu, hít cho hết khả năng mình thôi. Đưa lên ngực, thấy không? Cái này đầy rúng, đầy ngực từng bộ đầu, lưng cứ nói vậy là hít tới hết thôi. Hít cho hết được, thở phải thở, ép hết đây cả năng bao tử. Hít đầy rúng, đầy ngực. Chỉ đầy rúng rồi, cái lưng nói đầy ngực, là để con đường đó đi lên. Còn nếu mà không có nói đầy ngực á, không có dẫn ý, mình cứ hạ lệnh thôi, không có dẫn ý, đầy rúng, đầy ngực, tung bộ đầu, cứ hạ lệnh vậy đó. Vì lục cần trong đó nó hay làm sai, và nó cứ dẫn thế đem xuống cho mạnh, đem xuống đan điền là bị quả hầu nó xung lợi, nó tánh cho nên bất thường. Cái quả tam muội nó xong lên, cứ hạ lệnh nó vậy thôi, bởi trong đó nó nhiều rút lắm, chứ không phải một mình đâu, cứ hạ lệnh vậy đó. Không qua lệnh không được. Được cách nghĩa đó là cái pháp luân thường chuyển cho tất cả mọi người. Thanh khí điển của bồng trạc không vũ trụ được cung ứng cho mọi người. Tôi nói cái cách nghĩa hơi thiết vô và thở ra, đồng thưởng, mà tùy nơi khả năng sử dụng của chính mình. Đó. Cho nên mình phải trở về siêu nhiên, mình mới được dẫn tiến. Mà khi mình dẫn tiến là khi mình giáng sanh thì sức hút của học trần là thế khác. Mà mình tập trung lên thanh thì bên thanh nó sẽ hút mình. Thì lúc đó mình học được vô cùng. Và thấy chỗ đó không? Cho nên những người nhiều pháp sư ở thế gian và nhiều cuốn sách đạo đã biết dẫn điện là một điều sai lầm vô cùng. À bây giờ bác lấy tay giờ cái đầu được bác giờ cái đầu được chưa? Giờ để coi cái biết bao nhiêu mà tôi đã làm được như vậy. Nha. Tập trung này nha. Thì mình phải sử dụng ở dưới này thông, trên này lướng y học biết. Đây có một đầu mà đây có một đầu. Cái đầu như này khi mà quá sanh, sanh ra nhưng chúng ta đây tạo ra cái cảnh ở quả địa. Thấy chưa? Cái mặt ở dưới cũng là cửa trời, dục sanh tiến hóa tại thế gian. Còn cái đây là dục tiến thiên đàng mà lớn như hợp nhất là chỗ cái của bác muốn thì lớn như hợp nhất thì giải thoát. Chứ chưa? Thái thoát và cái biết bao trong của bác á không mở được và không hòa tan với biết bao trong của đại tự nhiên á thì bác không có đi được.
Nó tản mát
thì hết, nó chỉ chạy theo cái lệnh của bác. Mà khi mà cái chân hồn của bác muốn dẫn chuyện này thì kêu nó thì biết là ông thì biết được cái âm điển là vợ, bên trong là dương là chồng, chồng muốn gì ở thành nó chạy lung tung hết. Đây theo ý quy định của bác, bây giờ bác sửa lại. Phải dày công hết sức rồi, cái gì cái làm ngồi gì đó. Nhưng mà nó trong cái thức hòa đọc không đúng ý, co lưỡi răng trời răng, hạ cái lệnh nhiệm nam mô gì đó, co lưỡi răng trời răng. Co lưỡi răng trời răng để nó rây cứ rây cứ biết phá xương. Thấy không? À, có lửa, có không khí, có nước, có phát triển, có màu sắc, có linh cảm. À, vạn linh động như thế. Rồi lúc đó là bác mới dẫn, muốn trụ ở đâu trụ là tu thành một lực lượng tiến hóa.
Mình lấy hơi thở bên ngoài, đưa vào năng lượng.
Không có năng lượng đâu, xuống thôi. Rồi xuống không có đưa xuống năng lượng được.
Thầy đúng.
Đưa xuống năng lượng là nó động quả tâm bộ.
Cái đó là hạ bộ.
Hạ bộ không được, không có xài đi thôi, xuống thôi. Đại rúng nó tương giao với cái cặp. Cứ như thế, đại rúng đại ngực trong bộ đầu. Thì tự nhiên khi mà bác hít vô nó đầy rúng rồi á, nó giữ được bụng lớn, vì bụng mới cho được. Cái bụng lớn thì nó xoay phía tay cặp và nó sẽ mở cái xương sống này. Nó mở automatic đường ranh, đường có dẫn. Rồi nó sẽ thông cái đại não phía đằng sau này, nó đi tới trước. Nó ra đây, trong cái mặt chẳng này. Không ra chỗ này, nó mới đi được. Nhưng mà chỉ vung bồi ông mới học để cho cái thằng lấy việc bé để con trai thôi cho ông có tu lên cái thiên hạ. Bởi vì tiền nhiều quá. Tôi có ông bạn ở ông đâu đó. 70 tuổi.
Nó
sáng nào thì tập. Bởi vì nó nóng quá. Cái này đem vô này nó nóng quá. Nóng quá thì nó phải trình được đòi hỏi nhiều hơn. Mà ông mạnh lắm thì ông lấy 2-3 giờ bé không sao. Thì giờ con sống. Cứ hít cho hết khả năng một hơi thôi, không có nhấn, không có ngắt đoạn. Cứ này đầy rúng đầy ngực tinh bù đầu, hít cho hết khả năng mình thôi. Đưa lên ngực, thấy không? Cứ này đầy rúng đầy ngực tinh bù đầu, lụm chứ nói vậy là hít tới hết thôi. Hít cho hết được, thở phải thở, ép hết đây cả năng bao tử. Hít, hít đầy rúng đầy ngực. Chỉ đầy rúng rồi, cứ lụm nói đầy ngực, rồi để con đường đó đi lên. Còn nếu mà không có nói đầy ngực á, không? Không có dẫn ý, mình cứ hạ lệnh thôi, không có dẫn ý, đầy rúng, đầy ngực, tung bộ đầu, cứ hạ lệnh vậy đó. Vì lực cần trong đó nó hay làm sai, và nó cứ dẫn thế đem xuống cho mạnh, đem xuống đan điền là bị quả hầu nó xung ra, nó tránh cho nên bất thường. Cái quả tam muội nó xong rồi, cứ hạ lệnh nó vậy thôi, bởi trong đó nó nhiều rút lắm, chứ không phải một mình đâu, cứ hạ lệnh vậy đó, không hạ lệnh không được.